Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ gồm có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ ca ngợi, tôn vinh Chúa. Tiếp theo đó là phần học Kinh Thánh ngày Chủ nhật. Sau đó là tiết mục Theo Chúa Giêsu. Mở đầu cho giờ phát thanh hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi tôn thờ Chúa qua thánh ca và lời Kinh Thánh.
Ông rằng ngần hằng vui phước, tâm linh thỏa mãn muôn phần.
Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát. Lấy nhân từ và thương xót làm mão chiều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng. Đức Giê-hô-va thi hành sự công bình và ngay thẳng cho mọi người bị hà hiếp. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Israel biết các công việc Ngài. Đức Giê-hô-va có lòng thương xót hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy gian ác của chúng tôi. Vì hễ các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu thì Ngài đã đem vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng tôi nắn lên bởi gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Đời loài người như cây cỏ, người sinh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng, gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn nhận nó nữa. Song nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài và công bình Ngài dành cho chắt chít của họ, tức là cho người nào giữ giao ước Ngài và nhớ lại các giềng mối Ngài đặng làm theo. Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các tầng trời, nước Ngài cai trị trên muôn vật. Hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va là các đấng có sức lực làm theo mạng lệnh Ngài, hãy vâng theo tiếng Ngài, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi cả cơ binh của Đức Giê-hô-va là tôi tớ Ngài làm theo ý chỉ Ngài, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi các công việc của Đức Giê-hô-va trong mọi nơi nước Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va.
Tôi đến một chốn nghỉ yên cho tâm hồn. người chưa chán ngỡ đâu như nơi thiên đàng. Sầu muộn tiêu biến, đêm tối cũng theo nhau đi xa. Đám mây mặc cảm không còn ngự trị chính tôi. Giê-xu yêu tôi, lòng biết Chúa yêu tôi vô cùng. Từng ngày trôi qua, tôi sống thoá vui bên Ngài. Nhiều tình thương mến trong Chúa khiến tôi không cô đơn. Lòng luôn biết ơn Chúa yêu tôi ôi vô vàn. Thầm nguyện yêu Chúa, theo Chúa dẫu thế gian khinh khi. Sống bên Giê-xu trong cậy thuần phục hiến dâng. Sống bên Giê-xu trong cậy thuần phục hiến dâng. Sống bên Giê-xu.
Lạy Chúa Giê-xu yêu quý, giờ này chúng con đến với Chúa, xin Chúa tha thứ những lỗi lầm chúng con, cho chúng con được an bình, vui tươi để đón nhận hồng ân của Chúa hôm nay qua lời của Ngài. Xin giúp cho chúng con được đắc thắng cuộc đời tội ác này và chúng con giữ mình thánh khiết để chúng con xứng đáng ra mắt Chúa. Xin Chúa cũng cứu giúp những người đang gặp khó khăn, đang thiếu thốn, đang gặp những cảnh màn trời chiếu đất hoặc không có nơi nương tựa. Chúng con không biết họ ở đâu, sống như thế nào, nhưng chúng con cầu xin ơn lành của Chúa đến với mỗi người. Xin Chúa cứu giúp, Chúa đưa đến những nguồn cứu trợ để chu cấp cho đồng bào chúng con, cho những người tin Chúa cũng như những người không tin Chúa, để cho mọi người đều biết đến ân lành của Chúa. Và nhất là trong ngày Chủ nhật này, có nhiều người được nghe đài nguồn sống để có được niềm an ủi từ nơi Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Dẫu thân này thường xem như nhỏ bé, có đăng chi giữa nơi chờ đợi. Chúa trên trời ngày đêm luôn nhìn thấy ngày mọi tơ duyên tỏ rõ lúc chúng ta dừng chân trên đường. Mỗi sự việc đời tôi cha đều biết, những khó nguy Chúa luôn am tường. Có một ngày Ngài kêu tôi về nước, sống với cha hằng luôn đưa đường. Cha mến yêu hằng chăm sóc ta, dẫu cuộc đời toàn là sóng gió không sờn nào bền tâm theo Chúa, tay Chúa mến yêu mãi đưa đường tôi không rời. Dẫu tôi nhìn vào tương lai nào thấy những khó nguy vẫn đang đợi chờ, vẫn tin cậy bình an không lùi bước. Chúa yêu tôi, Ngài không thay rời. Cha mến yêu hằng luôn đưa đường, Cha mến yêu hằng chăm sóc ta. Dẫu cuộc đời ta là sóng gió, không sờn nào bền tâm theo Chúa, tay Chúa mến yêu mãi đưa đường tôi không rời. Tay Chúa mến yêu mãi đưa đường tôi không rời.
Tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay là bài thứ 12 trong loạt bài Thực hành nếp sống tin kính thánh khiết. Chúng ta sẽ đặt căn bản trên câu Thánh Kinh: vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại công bình, bình an, vui vẻ bởi Thánh Linh vậy. Roma chương 14 câu 17. Đôi khi người tin Chúa nghĩ rằng hễ có công nghĩa và bình an là đủ rồi, và ít khi quan tâm đến niềm vui. Như trong câu Thánh Kinh kể trên đây, hôm nay chúng ta sẽ phân tích về niềm vui. Thiếu niềm vui không thể nào gọi là nước Đức Chúa Trời được. Thực sự là chỉ có người tin Chúa có lý do để vui, và mỗi người tin Chúa cũng phải tràn đầy niềm vui. Niềm vui của người tin Chúa vừa là một đặc ân, lại vừa là một bổn phận. Chúa Giêsu đã dạy: ta đã đến cho chiên được sống và sống dư dật. Giăng chương 10 câu 10. Sống dư dật đây là sống trong niềm vui thật. Ngay trong đêm trước ngày bị hành quyết, Chúa Giêsu đã đề cập đến việc Chúa ao ước các môn đệ của Ngài có được niềm vui hai lần. Chúa đã làm đủ cách để chúng ta có niềm vui trọn vẹn. Nhưng không phải chúng ta cứ ngồi trông chờ hoàn cảnh làm cho chúng ta vui đâu. Chúng ta được truyền lệnh là phải vui mừng trong Chúa luôn luôn, Philip chương 4 câu 4, và vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 16. Phao-lô nhắc lại lệnh này một số lần khác nữa, cũng như các thánh tính khác. Đây không phải là điều muốn có hay không cũng được, nhưng người tin Chúa phải có quả trái là niềm vui toàn vẹn. Có niềm vui chưa đủ, phải lớn lên trong niềm vui nữa. Một người tự xưng là con của Thượng Đế Toàn Năng, đấng sáng tạo vũ trụ và đem lại phúc lợi cho loài người, thế mà lúc nào cũng có vẻ mặt u sầu, thì thật là mâu thuẫn. Nhưng nếu chân thành, ta phải nhận rằng đời sống không phải cũng vui vẻ cả đâu. Cuộc đời còn nhiều mối lo lắng, xung khắc và căng thẳng nữa. Ta sẽ nói về những trở ngại của niềm vui đó. Một trong những trở ngại cho niềm vui của ta là tội trong đời ta, hay là thái độ tội lỗi trong tâm hồn ta. Niềm vui chính của người tin Chúa bắt nguồn từ mối tương giao với Chúa. Tội thường làm gián đoạn mối thông công tương giao của ta với Chúa, và niềm vui có hiện diện của Ngài. Khi David xưng tội gian dâm với Bathsheba, ông đã cầu nguyện: xin ban lại cho tôi sự vui vẻ về cứu rỗi của Chúa, dùng thần linh sẵn sàng mà nâng đỡ tôi. Thi Thiên 51 câu 12. Thi Thiên 32 câu 3 đến câu 4 mô tả David mất niềm vui khi ông ta bị tội lỗi làm cho khổ sở. Khi nào chúng ta không kinh nghiệm được niềm vui, nên tra xét lại tâm hồn và đời sống mình, xem có tội lỗi nào hay không. Xem thử ta có làm điều gì không vừa lòng Chúa và cần phải xưng nhận không? Hay là đôi khi chúng ta giữ lại một thái độ tội lỗi như ganh tị, ghen ghét, chỉ trích hoặc là không tha thứ chăng? Quả trái vui mừng sẽ không bao giờ xuất hiện được khi nào các thái độ ấy quản trị trong tâm hồn ta. Bất cứ tội lỗi nào, dù trong thái độ hay hành động, đều phải giải quyết. Nếu không, niềm vui sẽ không bao giờ có mặt trong đời ta. Một trở ngại khác nữa là niềm tin cậy đặt sai chỗ. Phao-lô vừa dạy hãy vui mừng trong Chúa, ông căn dặn thêm
không để lòng trông cậy trong xác thịt bao giờ. Philip chương 3 câu 1 và câu 3 phần C. Đây là nói về công việc thiện lành hay các thành đạt về tôn giáo. Đối với người thời Phao-lô là chủ thuyết vị luật lệ tôn giáo của người Do Thái giáo. Đối với chúng ta ngày nay thì có thể là các kỷ luật cá nhân như giờ tĩnh tâm, chương trình học thuộc lòng kinh thánh hoặc là trung tín làm chứng đạo. Nghĩa là bất cứ điều gì chúng ta chú trọng vào và coi là cao quý hơn Chúa Giê-xu và ân sủng của Ngài, thì đó là một trở ngại cho niềm vui thật. Một học giả nói rằng, ngay cả thành công trong công việc phục vụ Chúa cũng trở thành cây sậy gãy nếu ta dựa vào đó cho được an toàn. Khi Chúa sai phái 70 môn đệ đi truyền giáo, họ trở về hân hoan khoe rằng, lạy Chúa, ngay đến quỷ cũng phục chúng con khi nhân danh Chúa. Chúa Giê-xu đáp, dù vậy, đừng vui vì quỷ phục các con, nhưng hãy hân hoan vì tên các con đã được ghi trên trời. Luca chương 10 câu 17 đến 20. Chúa không phê bình về niềm vui trong công vụ, nhưng cảnh cáo về thái độ vui trong thành công của công vụ. Thành công trong công vụ đến rồi đi, nhưng tên chúng ta vẫn còn ghi lại trên trời đời đời. Hoàn cảnh trong đời lên xuống, nhưng đảm bảo về việc ở với Chúa một ngày nào đó là chuyện chắc chắn không thay đổi. Niềm vui như vậy phải được đặt cho đúng chỗ, nghĩa là niềm vui đời đời, chứ không phải chỉ tạm bợ căn cứ vào một vài thành bại trong đời. Một trở ngại thứ ba cho niềm vui là sự sửa phạt hay biện pháp kỷ luật của Chúa dành cho con cái Ngài. Hebrew chương 12 câu 11 ghi, thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chứ không phải vui mừng, nhưng về sau sinh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Sửa phạt không bao giờ là một kinh nghiệm vui được, vì nếu thế sẽ không đạt được mục tiêu. Nếu ta không để ý đến mục tiêu hay cảm thấy mình không đáng bị trách phạt, thì việc sửa phạt sẽ đưa đến chỗ tủi thân. Bí quyết duy trì niềm vui giữa cơn bị sửa phạt là phải nhớ rằng Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu và về sau sinh ra bông trái công bình và bình an cho những ai đã chịu rèn tập như vậy. Hebrew chương 12 câu 6 và câu 11. Thử thách đức tin là trở ngại thứ tư cho niềm vui. Thử thách khác hẳn với sửa phạt, vì thử thách đức tin là để rèn luyện, chứ không phải là đối xử với tội lỗi. Trong khôn ngoan vô tận, Đức Chúa Trời cho phép những thử thách ấy xảy ra để phát triển tính kiên trì trong chúng ta, khiến chúng ta tập trung toàn thể hy vọng vào vinh quang sẽ thể hiện. Thử thách có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức, các vấn đề về sức khỏe, khó khăn về tài chính, phê bình, chỉ trích, chống đối, khước từ và ngay cả bách hại nữa đều là thử thách. Dù dưới hình thức nào và cường độ ra sao, cũng chỉ có mục đích là làm sức mạnh của chúng ta tiến triển lên. Thường trong các chỗ luyện tập thể dục, người ta treo một câu khuyến khích kiên nhẫn như không đau, không lợi, hay là theo tiếng Anh là no pain, no gain. Đối với những người tập cử tạ, thì mỗi lần bước vào cửa mấy chữ này dường như giúp họ nhiều hơn, vì muốn cử được tạ nặng hơn và làm cho cơ bắp săn hơn, tròn hơn. Trong đức tin cũng thế, tin và kiên trì chỉ có thể tăng trưởng khi có đau đớn và thử thách. Thông thường chúng ta có phản ứng đối với thử thách cũng như ông Gióp. Lúc mới bị thử thách, ông phản ứng bằng một câu nói rất mạnh, đó là Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi, đáng ca ngợi danh Đức Giê-hô-va. Nhưng về sau, khi chuyện trò với bè bạn và thời gian trôi qua, Gióp mòn mỏi dần. Trong chương 34 câu 9 ông nói, chẳng ích lợi chi cho loài người tìm kiếm điều vui thích mình nơi Đức Chúa Trời. Nhưng dù đức tin của Gióp nao sờn, thành tín của Chúa vẫn không thay đổi. Ngài vẫn ở với Gióp cho đến khi ông học được bài học về tính vĩ đại và chủ thể của Chúa. Lúc đó, Chúa ban lại cho ông nhiều gấp hai lần khi trước. Đức thành tín của Chúa phải là mối an ủi cho chúng ta trong các hoàn cảnh thử thách Ca Thương chương 3 câu 32 đã ghi: Dầu Ngài đã làm cho lo buồn, sẽ còn thương xót theo dư dật của lòng nhân từ Ngài. Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi vừa nói đến những trở ngại cho niềm vui trong Chúa. Đó là những trở ngại có thật trong đời sống của mỗi chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta sống với Chúa, chúng ta cần phải học những đức tính của Chúa. Chúng ta cần kiên nhẫn sống với Chúa và luôn luôn tin vào đức thành tín của Ngài. Niềm vui của chúng ta không phải là loại niềm vui bên ngoài, niềm vui do những hoàn cảnh đem đến, nhưng đây là loại niềm vui sâu kín tận trong tâm hồn chúng ta. Chừng nào chúng ta có được niềm vui này thì đời sống của chúng ta mới quân bình và chúng ta mới không hôm nay thì buồn, ngày mai thì vui. Chúng ta sống luôn luôn dù ở trong hoàn cảnh nào cũng có một niềm an tĩnh, tin cậy nơi Chúa và sức sống mãnh liệt nơi Ngài sẽ làm cho chúng ta không những được vui vẻ mà còn thắng được các khó khăn, các trở lực trong đời sống của mình. Quan trọng hơn cả là những khó khăn trong tâm linh của chúng ta, chứ không phải những khó khăn ở ngoài mặt. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngoài mặt chúng ta có thể vượt qua được các khó khăn, khắc phục được hoàn cảnh nhờ một sức mạnh nào đó. Tuy nhiên, trong tâm linh của chúng ta, chỉ có sức của Chúa có thể làm được điều đó mà thôi. Và nếu không có niềm vui trong tâm linh, thì bên ngoài chúng ta có gì chăng nữa, chúng ta cũng vẫn nghèo khổ và chúng ta vẫn đau thương. Thưa quý vị, thưa các bạn, mời quý vị và các bạn hãy đến với Chúa, hãy bằng lòng quỳ xuống trước mặt Ngài, dâng lên cho Ngài tất cả những khó khăn của đời mình. Nhưng khó khăn ưu tiên là niềm vui mất đi trong đời sống của mỗi chúng ta. Bởi vì nếu không có niềm vui của Chúa, nếu không có an bình, nếu không có sự sống sát gần với Chúa, thì cuộc đời của chúng ta theo Chúa cũng như không mà thôi. Mời quý vị và các bạn lắng lòng đến với Chúa hôm nay để tình thương của Chúa bao phủ và lời của Chúa đã phán: Ta đến cho chiên được sống và sống dư dật, sẽ thực hiện trong đời sống của mỗi quý vị và các bạn. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.